Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý thiền hữu tri thức, chủ đề pháp thoại hôm nay là nghị lực vượt qua số phận. Vào ngày 19 tháng 5 2014 vừa qua, chàng trai không tay không chân Nick Vujicic đã đến Việt Nam lần thứ hai nhằm mà góp phần truyền nghị lực vượt qua số phận cho những người cùng cảnh hú. Trên VTV1 và VTV6 vào ngày 21 tháng 5 tại nhà thi đấu Phú Thọ, thành phố Hồ Chí Minh, và 24 tháng 5 tại sân vận động Mỹ Đình, nhiều người đã có cơ hội trực tiếp lắng nghe tấm gương vượt nghị lực của chàng trai này. So với năm 2013 đó, kinh phí tổ chức cho lần thứ hai này đấy thì không nhiều. Năm 2013 đó thì tập đoàn Hoa Sen đã bỏ ra 36 tỷ với mục đích là giúp cho các tấm gương nghị lực ở Việt Nam được quần chúng quan tâm hơn, nhằm thổi bùng lên ngọn lửa lạc quan yêu đời. Theo đó đó thì những người bất hạnh đó cảm thấy rũ bỏ được thân phận mặc cảm tự ti. Đó là những hoạt động rất có ý nghĩa. Trong mấy ngày vừa qua đó thì tập đoàn Hoa Sen cũng đã trao cho 21 tấm gương nghị lực của năm 2013. Mỗi một tấm gương như vậy đó là 30 triệu đồng. Đồng thời trao tặng 10 suất học bổng trị giá 10 triệu một suất cho các sinh viên khó khăn hiếu học. Tổng số tiền cho việc truyền trao nghị lực được truyền hình trực tiếp như thế là quá khiêm tốn. Đang khi các vận mệnh rơi vào nỗi khổ niềm đau do bất toàn về cơ thể đó, có phần dị tật bẩm sinh hay là bị trong quá trình sống là quá nhiều. Vào ngày 20 tháng 5 2014, giao lưu trực tiếp trên Vietnam Express với Nick chỉ đón nhận được 54 người tham dự thôi. Và sau khi nội dung này được phát ở trên Vietnam Express thì chỉ có 257 người bấm nút like. Chúng ta thử đặt ra một câu hỏi là so với một năm trước đây, sự kiện này được truyền thông Việt Nam đưa tin sằng sổ, rồi lần này đó thì lặng lẽ hơn. Người tham gia trực tuyến để đặt các câu hỏi chỉ có 54 người. Lý giải sự kiện đó có thể có nhiều khuynh hướng khác nhau, rằng hiện nay các quan tâm lớn của cộng đồng Việt Nam đó là sự toàn vẹn lãnh thổ, quyền lãnh thổ, quyền tài phán, đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam. Mà ngày 1 tháng 5 2014 ấy, Trung Quốc đã hạ đặt giàn khoan 981 trong hải phận Việt Nam theo Công ước Luật Biển Liên Hợp Quốc năm 1982. Trọng tâm của truyền thông lần này là hướng về đạo, để thể hiện lòng yêu nước và cũng chứng minh với thế giới rằng là Việt Nam tôn trọng luật pháp quốc tế, sử dụng những phương pháp hòa bình để giải quyết vấn đề xâm lăng của Trung Quốc, mà trước đây vào năm 1974 đó họ đã dùng vũ lực sau 2 ngày hoàn toàn chiếm đóng Hoàng Sa. Rồi đến năm 1988 một lần nữa họ đã tấn công bằng vũ lực và đã chiếm được một số đảo của Trường Sa. Cơ sở biện hộ cho Trung Quốc về vấn đề xâm lăng biển, đặc quyền kinh tế và tiềm lực địa Việt Nam là năm 1958 Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã ký một nghị thư thừa nhận phạm vi 12 hải lý của hải phận Trung Quốc. Và trong đó thì hoàn toàn không có đề cập cụ thể gì đến Hoàng Sa, Trường Sa. Dựa vào nghị thư này đó, Trung Quốc tuyên bố chủ quyền với Hoàng Sa, Trường Sa, và do vậy việc hạ đặt giàn khoan trong phạm vi 200 hải lý theo của luật biển Liên Hợp Quốc đó, đối với họ được xem là một hành động hợp pháp. Thực ra nếu chúng ta quay trở về với cái lịch sử vào năm 1958 đó, thì lúc đó Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, tức là xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc do Thủ tướng Phạm Văn Đồng làm thủ tướng đó, thì không phải là đại diện cho đất nước Việt Nam về chủ quyền của Hoàng Sa và Trường Sa. Theo Hiệp định Geneva vào năm 1954, chính thể Việt Nam Cộng Hòa dưới sự hậu thuẫn của Hoa Kỳ đó mới đích thực là chủ nhân của Hoàng Sa và Trường Sa, được luật pháp thế giới lúc bấy giờ công nhận. Do đó việc Phạm Văn Đồng gỡ nghị thư nhằm mở rộng mối quan hệ ngoại giao có nghĩa là chấp nhận Hoàng Sa, Trường Sa là của Trung Quốc. Và hơn nữa, giả sử ông ấy có chấp nhận đi nữa thì việc chấp nhận đó là phi luật, bởi vì ông không phải là đại diện cho chính thể đang nắm chủ quyền của Hoàng Sa và Trường Sa. Đó là một trong những lý do mà một số nhà phân tích đó, cho rằng sự kiện nít đến Việt Nam lần hai này trở nên chìm liễm. Ngoài hai buổi truyền hình trực tiếp tại hai địa điểm vừa nêu, số lượng giới trẻ đó đầy ắp ở khu vực theo dõi. Về phía chúng tôi, người theo dõi sự kiện này từ năm ngoái đó, thì tôi có đặt ra một giả thuyết, đó là trong mấy lần truyền hình trực tiếp của Nick ở trên VTV6 và VTV1 thì hầu như lần nào Nick cũng ca ngợi Thượng Đế, cảm ơn Thượng Đế, nhờ Thượng Đế mà anh đã có được một cái nghị lực phi thường và vượt qua được cái số phận. Có lẽ đó là một trong những lời nói hớ của Nick, hoặc là cố tình của Nick. Và cũng chính từ lời nói này đó mà Nick mất đi rất nhiều những người hâm mộ. Là bởi vì nghị lực đó, theo Phật giáo đó, phát xuất từ quyết định sáng suốt của tâm, thể hiện một lý tưởng và lập trường vững mạnh, không bỏ cuộc, không mặc cảm thân phận, không ngại khó khăn, để vượt qua số phận kém may mắn của mình. Hoàn toàn không có Thượng Đế hay các thần linh, vì Thượng Đế và các thần linh chưa được có thật. Đây là một mặt đích truyền bá học thuyết là nghị lực để tỏa sáng niềm tin, nhưng mà mặt khác đó, đích lại phủ định cái lực của mình bằng cách đó là cảm ơn Thượng Đế đã gia hộ. Và trong khi bối cảnh Việt Nam đó đại đa số là theo Phật giáo, cái đó làm cho người ta cảm thấy có một cái gì đó mâu thuẫn. Và nghị lực đó chưa thật sự là nghị lực đúng nghĩa. Chúng Chúng ta cũng khó trách Nick, vì Nick là một nhà truyền giáo tinh lành, được huấn luyện từ nhỏ, có kỹ năng, có đào tạo. Cho nên mỗi khi có mặt trước các ống kính truyền hình hay là các nhà báo phỏng vấn, thì câu trả lời của Đức bao giờ cũng là cảm ơn Chúa đã cứu giúp anh ta vượt qua những cái khó khăn nhất ở trong cuộc đời của mình. Dù có những giới hạn nhất định như vừa nêu, thì tấm gương nghị lực của Đức là những bài học rất cao quý cho những người có cùng cảnh ngộ mà bị cộng đồng quên đi do khó khăn về tài chính và kinh tế trong bối cảnh xã hội của những nơi mà họ đang sống. Buổi chia sẻ hôm nay đó, bây giờ chúng tôi xin giới thiệu một vài tấm gương mà theo chúng tôi đó, nỗ lực của họ dương đến một phương trời cao rộng đó, đáng quý hơn rất nhiều lần so với Nick đến Việt Nam. Vì họ không chỉ là người vượt qua số phận ở chỗ trở thành một diễn giả giỏi, mà họ còn là một nhân vật đẳng cấp, những nhân vật đẳng cấp trong xã hội, có những đóng góp rất nhất định, thậm chí là rất là to lớn, để chúng ta có thêm cơ hội tham khảo, và do vậy góp phần giúp cho cái khát vọng sống ở những người bất hạnh đó được bùng cháy. Và nhờ cái khát vọng bùng cháy đó đã giúp cho những người bất hạnh đó dần dà phải công nhận và ngã mũ kính chào. Tấm gương chiến thắng nghịch cảnh, vượt qua số phận bất hạnh bằng nghị lực, đã giúp cho họ viết lên một số phận mới. Và số phận mới đó theo Đạo Phật đó, là do chính con người nỗ lực đúng phương pháp mà ra. Ở những con người nghị lực siêu phàm này đó, chúng ta thấy có một cái sức sống rất mãnh liệt, trỗi dậy vượt lên trên các nỗi buồn đau, rồi thậm chí đó là phớt lờ những sự chiêu chọc, phân biệt kỳ thị của xã hội, thậm chí là của các thành viên huyết thống trong gia đình. Họ đã đối diện với các thử thách và những cái rào cản gia đình, xã hội, tôn giáo, quốc gia, v.v. Để cuối cùng đó, họ đã hiện thực hóa được cuộc sống bằng những thành công mà khi nhắc tới họ đó, chúng ta phải thừa nhận rằng đó là tấm gương cần học để đạt được những giá trị cao quý trong cuộc đời. Tấm gương một, không bỏ cuộc khi gặp trở ngại. Đó là tấm gương của giáo sư tiến sĩ Stephen William Hawking. Ông sinh vào ngày 8 tháng 1 năm 1942 và là một nhà vật lý học lý thuyết nổi tiếng toàn cầu, một thiên tài về vũ trụ học trong thời cận đại. Là một người kém may mắn, bất hạnh, ông đã vươn lên trở thành là giám đốc nghiên cứu của Trung tâm Vũ trụ học lý thuyết thuộc trường Đại học Cambridge, danh giá trên toàn cầu. Khi còn là sinh viên theo đuổi tiến sĩ, ông đã bị vướng phải chứng bệnh thần kinh vận động. Theo đó đó, cứ mỗi tích tắc trôi qua đó, ông đã bị teo cơ bên và dần dà mất khả năng cử động. Các bác sĩ chuyên khoa điều trị cho ông đó nhắn gửi ông một lời khuyên: hoặc là ông sẽ chọn lấy cái chết, hoặc là ông phải ngừng việc học. Hawking đã không chọn việc ngừng việc học, tiếp tục theo đuổi việc học, và ông chấp nhận hậu quả đến với ông, đó là liệt toàn thân. Cuộc sống của Hawking từ dạo đó đã bắt đầu gắn chặt với một chiếc xe lăn. Không chỉ thế, các chứng bệnh này đã làm cho ông á bắt buộc phải phẫu thuật khí quản. Và từ đó, mỗi khi truyền thông với những người thân, thầy cô giáo và bạn bè, ông phải nói chuyện qua một thiết bị tổng hợp gắn liền với một máy tính do ông dùng hai bàn tay mình gõ vào, để từ đó nó truyền dẫn ra một âm thanh. Mặc dù rất chậm, nhưng người truyền thông trực tiếp với ông đó hiểu được những gì mà ông đang chia sẻ. Và bằng cách này, từ một sinh viên tàn tật, hay ta gọi là tàn phế, Stephen Hawking đã trở thành một giáo sư thiên tài về vật lý học lý thuyết, có rất nhiều các đóng góp cho vật lý học và vũ trụ luận. Các đóng góp chính yếu của giáo sư Hawking bao gồm lý thuyết kỳ dị hấp dẫn, đó là một trong những điểm quan trọng của thuyết tương đối tổng quát. Bức xạ Hawking là một từ gọi khác cho lý thuyết hố đen bức xạ, do chính ông bổ sung khám phá. Định lý kỳ dị, thuyết tương đối tổng quát và cơ học lượng tử là những cái mảng mà sự đóng góp của Hawking đã phải làm cho các bậc thiên tài về các lĩnh vực này phải cúi đầu nể phục. Hoài là một nhà khoa học lớn của hậu bán thế kỷ 20, Hawking còn là tác giả của quyển sách bestseller A Brief History of Time, tạm dịch đó là lịch sử ngắn về thời gian. Tác phẩm này đó đã được tạp chí Sunday Times của Anh chọn là tác phẩm nổi trội nhất vào thời điểm đó. Nó đã phá kỷ lục giữ được ít nhất là 237 tuần mà chưa có một tác phẩm thứ hai nào vượt qua mặt được đó. Hiếm có một tác phẩm nào đạt kỷ lục số lượng người mua kéo dài một cái giai đoạn thời gian như thế. Cũng do những đóng góp to lớn của ông về những lĩnh vực vừa nêu, Hawking đã trở thành là thành viên của Hội Nghệ thuật Hoàng gia, rồi Viện Hàn lâm Khoa học Giáo hoàng. Bên cạnh đó thì ông còn nhận được các giải thưởng rất cao quý, như là giải thưởng Albert Einstein năm 1978, giải Wolf năm 1988, giải Hoàng tử Asturias năm 1989, huy chương Copley năm 2006, huân chương tự do của Tổng thống Hoa Kỳ năm 2009, giải FPP đầu tiên năm 2012. Hiếm có một khoa học gia nào trong sự nghiệp một kiếp người có thể đạt được các giải thưởng danh giá đẳng cấp thế giới như vừa nêu. Ngoài ra đó, thì trong suốt 40 năm từ năm 1979 cho đến năm 2009, Stephen Hawking đã đảm nhiệm vị trí giáo sư toán học Lucas tại trường đại học Cambridge. Đây là nơi mà những thế kỷ trước đó đó, nhà khoa học vĩ đại Newton đã từng phụ trách vai trò đặc biệt này. Thì đó là những thành quả rất to lớn, những đóng góp rất ấn tượng mà giáo sư Hawking đã cống hiến cho con người và cuộc đời chung. Gắn kết với một chiếc xe lăn, nói thông qua hệ thống máy vi tính, cuộc đời của giáo sư Hawking vẫn tươi sáng, hạnh phúc và những đóng góp về học thuật. Ông có vợ đẹp, sau đó ly dị và lấy vợ lần thứ hai. Kết quả của hai cuộc hôn nhân đã làm cho ông có 3 người con và 1 người con nuôi Việt Nam. Từ những đóng góp đó đó, khi đề cập đến Hawking, người ta thường nhớ đến một thiên tài trong một cơ thể tàn tật, điều mà trong lịch sử mấy nghìn năm của nhân loại chưa từng có. Có lẽ ông là nhân vật cho đến thời điểm hiện nay phá kỷ lục về lĩnh vực này. Vào năm 2011, khi dẫn giải đầu tiên cho các cái series truyền hình Curiosity ở trên đài Discovery, thì giáo sư Hawking có một câu phát biểu rất nổi tiếng. Câu phát biểu đó như sau: trong vũ trụ này không có thượng đế, không ai tạo nên vũ trụ, và không ai quyết định vận mệnh của chúng ta. Nhận thức đó đã giúp cho tôi có được một kiến thức sâu sắc rằng chắc hẳn cũng không có cả thiên đường và thế giới sau cái chết theo nghĩa của Công giáo. Là một người theo Công giáo từ thời nhỏ, rất quan đạo, bằng kiến thức khoa học, so sánh đối chiếu với các nền minh triết trên thế giới đó, giáo sư Hawking đã để lại cho chúng ta một câu tuyên bố rất ấn tượng: thượng đế không có thật. Đây là điều mà 26 thế kỷ trước Đức Phật Thích Ca đã tuyên bố. Trong 7 số tỷ người trên hành tinh này đó, có thể nói khoảng gần 6 tỷ 300 triệu người đều chủ trương rằng là thế giới do Thượng Đế tạo ra. Các thần linh là những người thay mặt Thượng Đế trưởng quản các chức nghiệp và ngành nghề. Vận mệnh của con người trong vũ trụ bao gồm hạnh phúc, khổ đau, giàu sang, hèn mạt và nhiều cái tình huống xảy ra trong một kiếp người, cũng như đối với các loài động vật khác nói chung, cũng do Thượng Đế quyết định và an bài. Hawking cho chúng ta biết là Thượng Đế không có thật, Thượng Đế chưa từng tạo ra vũ trụ, và do đó Thượng Đế không thể quyết định vận mạng của con người. Kết luận của ông rất có ý nghĩa rằng thiên đường là không có thật. Cái chết theo Công giáo đó chỉ có hai cảnh giới tái sinh, hoặc là thiên đường dành cho những người thuộc con chiên trong đàn tin vào sự cứu rỗi của Chúa, hoặc là quả ngục đời đời dành cho các con chiên ngoài đàn không tin vào sự cứu rỗi của Thượng Đế và các thần linh. Câu tuyên bố này đã làm cho rất nhiều thành phần tri thức trong xã hội suy nghĩ lại về những kiến thức giáo dục tôn giáo mà họ đã được nhồi sọ từ khi còn ở trong bụng mẹ. Armstrong vào năm 1969 đặt chân đầu tiên trên mặt trăng. Động tác ông làm ngay sau đó là gia dấu thánh giá và tạ ơn Chúa đã giúp cho ông sống còn. Đó là một minh họa cho thấy là một khoa học gia mà niềm tin mê tín vào sự sáng thế của Chúa vẫn còn mãnh liệt như thế, do giáo dục nhồi sọ từ nhỏ. Các thành phần tri thức còn lại và các thành phần xã hội còn lại chắc hẳn về trình độ khoa học không thể bằng như là các khoa học gia phi thường gia, thì việc chấp nhận Thượng Đế là đấng sáng thế như là một chân lý, ít ai dám đặt vấn đề, ngoài những nhà chủ trương vô thần của Ấn Độ vào thế kỷ thứ 7 trước Tây lịch ngoài Đức Phật Thích Ca và các sa môn tu theo đạo Phật, và ngoài các sa môn theo đạo Kỳ Na giáo, hầu như thế giới này bị lệ thuộc vào Thượng Đế và Thần Linh. Khi bị lệ thuộc vào rồi đó, thì người ta có khuynh hướng lý giải rằng là cái vận mệnh của mình bao gồm bệnh tật, tàn tật, bất hạnh, nghèo cùng, bị trù dập, bị chà đạp là do Thượng Đế. Cho nên dẫn đến một cái hệ quả, đó là họ thúc phủ chấp nhận, không dám đặt vấn đề, không dám nỗ lực thay đổi. Do vậy mà từ kiếp này sang kiếp khác, rất nhiều con người đã phải chấp nhận lấy cái cuộc sống khổ đau mà họ tưởng là do họ, trên thực tế là do họ thiếu nỗ lực đúng cách. Một lần khác tại hội nghị Yigis do công ty Google tổ chức vào năm 2011, giáo sư Stephen Hawking có một tuyên bố rất nổi tiếng, đại khái như sau: triết học đã chết. Theo ông á, các triết gia đã không bắt kịp với các trào lưu tiến bộ của khoa học hiện đại, và do vậy đó, các cái giả định của các triết gia mà phần lớn là ảnh hưởng từ các nền tôn giáo, mà đại đa số là tin vào sự không có Thượng Đế và cố tình chứng minh sự đó là có thật. Cho nên suốt một kiếp người, các triết gia gần như mất quá nhiều công sức cho những lý thuyết mà tính khoa học của nó không xác định được, hay nói cái khác là giá trị ứng dụng thật của các nền triết học đó đó cho việc phục vụ nhân sinh là không có gì đảm bảo được. Đồng thời với nhận xét này đó, thì Hawking cũng còn khẳng định rằng chính các nhà khoa học đã trở thành ngọn đuốc khám phá trong cuộc truy tầm tri thức của con người. Tức là nhờ sự phát triển của khoa học hiện đại mà các giả thuyết về sáng thế, các giả thuyết về giả định cuộc đời như là một vận mệnh, rồi các học thuyết từ tôn giáo học, từ triết học, từ xã hội học, v.v. về bản chất của con người đó, gần như nó chỉ là những giả thuyết mà không phản ánh được bản chất thật của cuộc sống. Dù không phải là một Phật tử, giáo sư Stephen Hawking đã nói như cách thế những nhà Phật học nói. Đó là một sự gặp gỡ rất là lý thú. Các nhà Phật học từ 26 thế kỷ qua đó đã truyền bá các quan điểm này. Như vì các tôn giáo, người ta rất khó chấp nhận là một nhà khoa học có gốc rễ từ Công giáo mà tuyên bố về những nội dung rằng thế giới này không do Thượng Đế tạo ra, không có thiên đường, không có quả ngục. Đó mới đích thực là một sự đóng góp nhằm cải thiện nhận thức của con người, hay nói cách khác là góp phần giúp cho con người cải được cái nghiệp nhận thức, chuyển được cái nghiệp nhận thức, từ đó mới góp phần thay đổi được vận mệnh con người đúng nghĩa. Nick Vujicic và nhiều nhân vật thành đạt khác trong thế giới của Nhất Thần Giáo và Đại Thần Giáo cho rằng vận mệnh của họ là Thượng Đế tạo ra. Như vậy, một mặt là họ đã thừa nhận rằng sự tàn tật từ thở mới lọt lòng, các bất hạnh trong quá trình sống là do Thượng Đế trừng phạt đó. Nếu quả thật là như thế đó, thì ông Thượng Đế chẳng đáng để chúng ta tôn thờ. Ông ấy là kẻ thù của nhân loại, vì ông ấy tạo ra bệnh tật, ông ấy tạo ra bất hạnh, ông ấy trù dập, ông ấy trừng phạt, ông ấy đe dọa, ông ấy tạo ra quá nhiều bất công, ông ấy tạo ra tội lỗi, ông ấy tạo ra bất hạnh, và ông ấy tạo ra một cái thế giới mà con người đã chà đạp và bóc lột nhân phẩm, sức lao động của nhau. Trên thực tế thì Thượng Đế chưa từng có thật, Do đó các lời khen cũng như tiếng chê về Thượng Đế là vô ích. Vấn đề còn lại là theo Phật giáo, chúng ta phải tin vào các nỗ lực có phương pháp được đạo diễn của trí tuệ để chúng ta tái cấu trúc lại cuộc sống với lý tưởng, khuynh hướng, lộ trình, giai đoạn, cách thức thực hiện, giải quyết các vấn nạn để chúng ta làm lại cuộc đời theo một chiều hướng có hạnh phúc theo tính bền vững. Trong thế giới của những người bị khiếm tật, chúng tôi cho rằng giáo sư Stephen Hawking là đáng kính trọng nhất. Ngoài việc nỗ lực vượt qua số phận, ông còn đóng góp về khoa học mà hiếm có một nhà khoa học thứ hai có thể có được các cái công trình với đẳng cấp thế giới nhiều như thế. Ngoài đóng góp đó ra thì cũng hiếm có các nhà khoa học dám khẳng định rằng Thượng Đế không có thật, vận mệnh không do Thượng Đế tạo ra, không có thiên đường, không có quả ngục. Đó là những câu tuyên bố rất là ấn tượng. Và cũng hiếm có một nhà khoa học nào cho rằng triết học đã chết, bởi vì triết học chỉ giả định hoặc là dựa trên tôn giáo, hoặc là chống lại tôn giáo, hoặc là ủng hộ Thượng Đế, hoặc là chống lại Thượng Đế, hoặc đi theo khuynh hướng nhận thức luận, vân vân. Thì tất cả những vấn đề đó ít nhiều gì cũng đều dựa trên các giả định thôi, chứ không phải là dựa vào thế giới hiện thực và chứng minh nó bằng khoa học. Tấm gương hai, tàn phế không có nghĩa là hết hy vọng. Đó là điều chúng tôi muốn nói đến nữ văn sĩ Helen Keller, sinh vào ngày 27 tháng 6 năm 1880, qua đời ngày 1 tháng 6 năm 1968 ở tuổi đời 87. Vào năm 1904 thì bà là người khiếm thính, khiếm thị đầu tiên mang tính bẩm sinh đạt được bằng cử nhân nghệ thuật trên toàn cầu. Những người có sau đó đó thì ít nhiều có tấm gương của những người đi trước để phấn đấu, để vươn lên, để vượt qua, để thành đạt, để chói sáng. Nhưng người đầu tiên đó gần như là không có một tấm gương nào để bám víu vào. Và do vậy sự nỗ lực trong tình huống này đó quả thực là một nghị lực rất chói sáng. Không chỉ thế, bà ấy còn trở thành là một nhà văn lớn, một diễn giả hùng biện và một nhà xã hội học chính trị của Hoa Kỳ. Là một phụ nữ mà tham gia cả ba lĩnh vực như thế hiếm có, huống hồ là một người khiếm thính và khiếm thị trong một mối cảnh xã hội mà phần lớn người ta đều có ít nhiều sự phân biệt đối xử với người nữ nói chung do phân biệt đối xử giới, huống hồ là một người là không có đầy đủ phước báo về thân thể như là bà. Năm 26 tuổi, tức 2 năm sau khi đổ được bằng cử nhân, bà đã được bầu làm chủ tịch hội người mù ở bang Massachusetts. Đây là nơi mà người Anh vào những năm tháng đầu tiên tìm ra Mỹ, đặt chân lên và xây dựng đất nước Mỹ. Và bối cảnh thế kỷ thứ 19 thì Massachusetts đóng một vai trò khá quan trọng. Và cũng bằng cái vai trò làm chủ tịch của hội người mù này mà bà đã có cơ hội trở thành một nhà hùng biện, đi thuyết giảng truyền nghị lực sống cho tối thiểu là 39 quốc gia. Đó là bối cảnh là xã hội mà việc đi từ nước này sang nước khác là rất khó. Bây giờ chúng ta có quá đầy đủ các phương tiện máy bay, và giá của máy bay cũng chẳng phải là cao lắm so với cái tiền lương hàng tháng mà con người có thể đạt được. Nghĩa là tài hùng biện và thuyết phục của nữ nhà văn này quá lớn, cho nên người ta bằng mọi cách phải thỉnh mời bà đến các quốc gia mà họ nghĩ rằng là cần phải có một cái người mang nhiều quyết sống, chuyên nhiều quyết sống bằng kinh nghiệm sống thực tiễn của mình như một tấm gương. Sở dĩ mà bà có được một cái cơ hội lớn như thế, thành đạt lớn như thế, phải nói đến cái sự trợ giúp rất là có ý nghĩa của một gia sư tên là Anne Sullivan. Gia sư này đã chỉ cho bà ghép chữ theo các động tác tay và sờ bằng tay để xem cái cử động của môi. Đó là một trong những nền tảng của chữ nổi đầu tiên. Để theo đó đó, những người khiếm thính và khiếm thị có thể cảm nhận được các nội dung truyền thông theo cách riêng của mình. Đó là một bối cảnh mà cái nền chữ viết này đó nó còn quá xa lạ. Bằng nghị lực phi thường, chưa đầy 3 tháng, Helen đã nỗ lực học được 400 từ đơn và một số câu ngắn. Vì khiếm thính khiếm thị thì đâu có thấy được mà cũng không nghe được. Toàn bộ quá trình học của con người từ trường lớp hay là kinh nghiệm đều liên hệ đến cái thấy và cái nghe. Và tấm gương của Helen đã trở thành là một bài học chói sáng cho hàng vạn hàng triệu người mù trên hành tinh, trở thành là các nhân tài về các loại hình nhạc cụ, và gần đây đó họ trở thành nhân tài về lĩnh vực kỹ thuật số, thậm chí còn giỏi hơn rất nhiều những người có đầy đủ hai mắt, hai lỗ tai và hai bàn tay. Trong số những người tàn tật nói chung và khiếm thính khiếm thị nói riêng đó, nữ nhà văn Helen là người duy nhất có cơ hội được các tổng thống Mỹ trên 10 vị mời tiếp xúc. Có lẽ về lĩnh vực này đó, bà ấy là một người phá kỷ lục. Tất cả ảnh hưởng của bà ấy vào trong xã hội cộng đồng nó lớn quá, cho nên các tổng thống của Mỹ đã xem bà như một tấm gương và góp phần thông qua hệ của bà đó truyền nghị lực cho cư dân của Mỹ. Ngoài việc tiếp kiến các tổng thống Mỹ trên 10 vị, nữ nhà văn Helen còn là bạn thân của Charlie Chaplin, tức là Sạc Lô, và nhà văn vĩ đại Mark Twain. Tức là những nhân cách lớn trong thời đại của bà. Và vì là một nhân vật lỗi lạc, cho nên những yếu kém của bà, khiếm thính khiếm thị, đã không trở thành một rào cản, mà ngược lại nó được bà sử dụng như là một vũ khí rất là sắc bén, làm cho giới trí thức, giới hoạt động xã hội, giới chính trị thấy đây là một tấm gương và cần đề cao tấm gương nghị lực vượt khó này. Trong mấy chục năm sống của bà đó, bà đã được quần chúng của Mỹ xem đó như là biểu tượng sống của thế giới không ánh sáng, không âm thanh, nhưng lại biết mang hạnh phúc cho những người cùng hoàn cảnh và khác hoàn cảnh. Làm tấm gương cho những người cùng hoàn cảnh thì dễ, nhưng mà khác hoàn cảnh thì khó lắm. Bởi vì hai cái cộng nghiệp và biệt nghiệp khác nhau, để tạo cái sự cảm thông không là đã khó rồi. Lấy đâu mà nương vào đó để mà phấn đấu thành danh trong cuộc đời. Trong quá trình hoạt động xã hội thì bà đã trở thành đảng viên của Đảng Xã hội Hoa Kỳ, một nhân vật rất năng động và chói sáng. Sau đó bà trở thành thành viên của Công nhân Kỹ nghệ Thế giới, rồi đồng thời làm đồng sáng lập tổ chức nhân quyền ACLU. Ngoài ra bà còn góp phần thành lập Liên đoàn Tự do Dân sự Mỹ. Có lẽ về lĩnh vực khiếm thính khiếm thị, bà là người vĩ đại nhất cho đến thời điểm hiện nay, chứ không riêng đến cái thời điểm mà bà sống. Ở tuổi đời 24, chứ là ở tuổi đời 22 thôi, bà đã viết một cái quyển tự truyện nổi tiếng, Câu Chuyện Của Đời Tôi, The Story Of My Life, xuất bản vào năm 1903. Và từ dạo đó cho đến lúc qua đời đó, thì bà viết thêm 11 tác phẩm nổi tiếng khác, hàng trăm các bài báo được đăng ở tại Hoa Kỳ và nhiều nước trên thế giới. Có lẽ về thành tích này đó, hiếm có người nào đạt được. Về các giải thưởng thì bà đoạt được Huân chương Tự do của Tổng thống Mỹ năm 1964. Hiếm có người đạt được Huân chương Tự do này. Trong Thế chiến thứ nhất và Thế chiến thứ hai đó, biết bao nhiêu người trở thành nạn nhân của chiến tranh, mặc dầu không có ánh sáng và không nghe được. Bà đã nỗ lực lặn lội đến hơn 70 bệnh viện lớn để trở thành cái nguồn an ủi, động viên cho các bệnh binh, và giúp cho họ và những mảnh đời bất hạnh khác trong các bệnh viện á, vượt qua được số phận ngặt nghèo của họ. Người ta thường nói đồng bệnh thì tương lân, tức là cùng cảnh huống, cùng một cộng nghiệp, cùng một biệt nghiệp á, người ta dễ dàng thương yêu nhau, nâng đỡ nhau, dù dắt nhau. Đằng này đó, bà vào các bệnh viện quân đội để hỗ trợ cho các nghệ sĩ bị cụt hai chân, cụt hai tay, thân thể không toàn vẹn, nỗi khổ niềm đau, phải đối diện trước cảnh tan nát gia đình, trở thành một người tàn phế. Và tấm gương của bà đã làm cho họ gần như là tiếp được một cái nguồn năng lượng cho sự sống, rằng là tàn phế không phải là bỏ đi. Nếu như chúng ta có nghị lực và tận dụng cái sự tàn phế đó để làm một cái gì đó thật sự có nghĩa cho cuộc đời của mình. Vào năm 1971, bà được liệt vào danh sách những người phụ nữ được tôn vinh của tổ chức Alabama. Vào năm 1999, bà đã xuất hiện trong danh sách những người được tôn vinh nhiều nhất trong thế kỷ 20 của tổ chức Gallup. Có lẽ về cuộc đời kỳ thú và nghị lực đặc biệt của những người kém may mắn về thân thể, thì nữ nhà văn Helen đó được phim ảnh khai thác nhiều nhất. Cuộc đời của bà đã được Hollywood và nhiều nơi thực hiện, như là tác phẩm Deliverance sản xuất vào năm 1919, The Medical Worker sản xuất vào năm 1962, The Medical Continues sản xuất vào năm 1984, vân vân. Ở Tây Ban Nha, Israel, Bồ Đào Nha, Pháp và một số nước châu Âu, tên của nữ dân sĩ Helen đã được đặt cho nhiều con đường quan trọng. Đó là một kỷ lục lớn. Tại sao nhiều quốc gia ngoài Mỹ đã tôn vinh bà như thế? Là bởi vì điều mà bà làm và đóng góp cho nhân loại đó không phải phục vụ cho người tôn giáo của bà, mà truyền sức sống, truyền niềm tin, truyền nghị lực, truyền những giá trị nhân văn nhân bản, để giúp cho những người đó vượt qua được mặc cảm tự ti và số phận hãm hiu, đồng thời chói sáng như là những con người có nhiều đóng góp lớn. Trong số những người khuyết tật đó, có lẽ bà cũng là người rất hiếm được người ta trích dẫn nhiều nhất, bởi vì là một nhà văn với 12 tác phẩm nổi tiếng, trong đó có rất nhiều câu danh ngôn ấn tượng khó quên được. Xin trích cho đây hai câu: cùng bước với một người bạn trong bóng tối tốt hơn rất nhiều khi bước một mình trong ánh sáng. Walking with a friend in the dark is better than walking alone in the light. Ở đây bà đang nói về cái tính cộng tồn, vai trò của sự đồng hành, giá trị của sự nâng đỡ và chia sẻ. Những thay đổi màu nhiệm từ việc mà người ta thấy rất rõ cái tương quan đa chiều giữa con người với con người, trong bóng tối, trong khổ đau, trong bệnh tật, trong bất hạnh, trong các nghịch cảnh. Và từ đó đó, bà thấy rất rõ một người chói sáng đi một mình dưới vầng thái dương chẳng lẽ gì cho ai, nghĩ đơn độc và thậm chí trở nên vô dụng. Nếu áp dụng câu triết lý của bà vào trong đời sống thực tiễn đó, thà ở trong tù ngục mà có thể giúp cho những phạm nhân thay đổi cuộc đời của mình hơn là ở trên thiên đường để hưởng phước một mình. Nếu chúng ta tạm vay mượn hai khái niệm thiên đường và tù ngục để mô tả thì cái khoảng cách trời vực giữa cái khổ đau và hạnh phúc như là một phần tưởng thưởng hay là trừng phạt, thì có lẽ là gần gũi với những cái mảnh đời bất hạnh trong một đời sống có nhiều thách đố bao giờ cũng có giá trị hơn là thiên đường xa xôi. Về phương diện này đó, thì những hành giả tu theo Tịnh Độ Tông nên lưu ý. Trong cái Đại Di Đà, Đức Phật đề cập đến 5 yếu tố để có được tấm visa nhập cảnh Tây Phương. Yếu tố 1, đạt được căn lành lớn, tức là chuyển hóa tham ái, sân hận, si mê, chấp thủ. Và ai làm được việc đó, quả chứng tối thiểu là tam quả A-la-hán mà. Yếu tố 2, công đức lớn là nhập thế làm các Phật sự và thế sự trong mục tiêu phục sự nhân sinh. Nếu không nhập thế làm các Phật sự, chúng ta chưa đầy đủ các công đức. Và chưa đầy đủ công đức thì đừng có mong giảng sinh Tây Phương, vì đó không phải là cái chỗ dành cho những người có cái phước báo tàn tàn, qua lo, chưa lệ. Yếu tố 3, tạo nhân duyên tốt lớn, tức là đi tới đâu chúng ta mở đầu tràng, tạo điều kiện thuận duyên, khích lệ người thân, hướng dẫn bạn bè, đối tác trở thành Phật tử, tu học chuyển hóa, nó khổ điều đạt. Yếu tố 4, quán pháp âm, sử dụng các dữ liệu ta bà làm chánh nhân xây dựng tịnh độ. Yếu tố 5, niệm Phật nhất tâm bất loạn. Phần lớn các vị pháp sư Tịnh Độ Tông của Trung Quốc, Đài Loan, Hồng Kông, Ma Cao vốn ảnh hưởng khá mạnh đến các vị pháp sư tương tự ở tại Nhật Bản, Việt Nam và Nam Bắc Triều. Phớt lờ 4 yếu tố đầu, cường điệu một cách thái quá yếu tố thứ 5, làm cho Đạo Phật Tịnh Độ Tông trong Kinh A Di Đà trở nên rất mê tín. Các hành giả tu theo Tịnh Độ Tông mà bỏ 4 yếu tố đầu trong Kinh A Di Đà mà chỉ nhấn mạnh yếu tố thứ 5 đó, dễ dàng đó là đang hưởng thụ một chiếc bánh vẽ vẫn không có thật, vì yếu tố chưa hội đủ. Làm sao có thể nhất tâm bất loạn được nếu không có căn lành lớn, chỉ có tham sân si, công đức lớn, nhân duyên tốt lớn, pháp âm lớn. Hay nói cái khác, nếu chúng ta không thành tựu được bốn yếu tố đồng thì khi ngồi xuống chẳng qua trong tâm chúng ta là một tiến trình nói nhẩm là thôi. Chúng ta vừa là đạo diễn, vừa là người viết kịch bản, vừa là diễn viên và vừa đóng vai phản biện. Không gian càng là trống trải, thanh vắng chừng nào đó thì cái tiến trình tự nói nhẩm đó, nó xảy ra trong não chúng ta tới đây thường trực đó. Do đó Tịnh Độ Tông của Trung Quốc đó, có khuynh hướng là từ bỏ thế giới này qua chủ trương yểm ta bà hăng tịnh độ, tức là chán ghét cõi ta bà, đam mê sanh về tịnh độ. Chán ghét nó thuộc về tâm sân, đam mê thuộc về tâm tham. Xây dựng cái cốt lõi của sự tu tập trên tâm sân và tâm tham thì không thể nào có kết quả được. Do đó ai tu Tịnh Độ Tông á, nên dựa vào cốt lõi của kinh A Di Đà. Và trong kinh này không có yếu tố nào bằng ngôn ngữ trực tiếp hay là ám chỉ cho rằng á, chỉ cần niệm Phật là được giáng sinh, chỉ cần á, được ban hộ niệm tế hộ niệm là được giáng sinh, chỉ cần có các thọ tướng là được giáng sinh. Để được giáng sinh con người phải hội đủ 5 điều kiện đó. Cho nên trong kinh ở một đoạn khác Đức Phật dạy rằng chư thượng thiện nhân câu hỏi nhất xứ, và một đoạn khác mô tả A Bệ Bạc Trí, nghĩa đen là cực lạc là nơi hội tụ của các bậc thượng thiện, còn những người dưới sơ quả là hát là không đủ chuẩn để sanh về. A Bệ Bạc Trí là bất thối chuyển, mà theo Phật học đó bất thối chuyển phải chứng đắc từ tam quả A La Hán trở lên, và tối thiểu phải là sơ quả A La Hán. Có được sơ quả A La Hán đó thì trong hàng trăm bài kinh Đức Phật nói rất rõ phải chuyển hóa được tình yêu và tính dục. Người tại gia không làm được việc này. Hay nói cái khác, giải thoát là một sản phẩm cao cấp mà chỉ có các vị xuất gia có lý tưởng tu đúng phương pháp mới đạt được thôi. Còn những người tại gia độc thân, không phải do ế vợ ế chồng mà do không màng đến đời sống tình yêu với vợ chồng, tu đúng phương pháp giống như các tu sĩ thì có thể đạt được càng là lớn. Cũng trong hàng trăm bài kinh Đức Phật cũng khẳng định rất rõ, để đạt được sơ thiền đó thì con người phải chuyển hóa tính dục và tình yêu, thì từ nền tảng đó mới dần dà đạt được tứ thiền. Ở vị trí này đó chỉ cần chuyển tâm về tam minh là trở thành bậc A La Hán. Cái lộ trình có được giải thoát rất là rõ, nhưng Trung Quốc có thói quen là nhồi sọ tín đồ ăn các chiếc bánh vẽ, vẽ một thế giới Tây phương quá dễ dãi. Chỉ cần niệm Phật nhất tâm là được giảng sinh, chuyện đó không có thật, phi nhân quả. Muốn giảng sinh Tây phương phải làm đúng cả 5 tiêu chí của Đức Phật đưa ra. Tuệ giác của Đức Phật đó là toàn diện. Như những người truyền hóa Tịnh Độ Tông là dựa vào cái kinh nghiệm riêng của mình, có khi đúng, có khi sai. Do đó chúng ta không nên lệ thuộc vào các vị chủ trương, mà hãy dựa vào kinh Phật để chúng ta có thể đạt được kết quả thông qua sự thực tập đúng cách. Còn người xuất gia trong các chùa Bắc Tông và mỗi buổi khuya đó đều có câu phát nguyện: như nhất chúng sinh vị thành Phật, chung bất ư thử thủ nê hoàn. Nếu có một chúng sinh chưa thành Phật thì con đây phát nguyện không chứng đắc niết bàn, không giảng sanh Tây phương, ở lại trần gian này để độ sinh. Đa khi đó phần lớn các tu sĩ Tịnh Độ Tông buổi khuya đó ở phần đầu thì đọc như thế, nhưng ở phần hồi hướng công đức á lại đọc nguyện sanh Tây phương Tịnh Độ trung cửu phẩm liên hoa vi phụ mẫu, xin sanh về Tây phương Tịnh Độ, hóa sanh trên 9 phẩm hoa sen vàng. Tức là tự mình mâu thuẫn, đầu kinh á thì không muốn sanh về Tây phương, ở lại đây để độ sinh, cuối kinh á là sợ giọt mất tiêu rồi. Đó là vì chúng ta đọc kinh mà thiếu tư duy. nên không để ý đến những cái mâu thuẫn do người Trung Quốc đặt ra. Bởi vì các bài hồi hướng không phải Phật dạy mà do các vị tu sĩ viết, cho nên đôi lúc viết nó mâu thuẫn với kinh, viết phù hợp với kinh. Là một người đồng bước ở trong bóng tối tốt hơn là một người bước một mình trong ánh sáng. Ở lại cõi ta bà này, một cái ánh đơm đớm về đêm á, cũng có thể soi sáng một vầng trăng dẫn dắt người đi, một ánh thái dương làm cho mọi người có thể tận dụng để làm được thành tựu các công việc dân sự và xã hội. Chứ những nhân vật như thế mà về Tây Phương là thất nghiệp dài dài. Vì ở đó toàn là thánh A-la-hán không, chúng ta phụng sự cho ai? Câu nói thứ hai nổi tiếng của nữ nhà văn Helen là: lạc quan là niềm tin dẫn đến sự thành tựu. Bạn chẳng thể làm gì được điều gì mà thiếu đi hy vọng và sự tự tin. Optimism is the faith that leads to achievement. Nothing can be done without hope and confidence. Đây là một trong những câu mang tính truyền nghị lực cho những người đang mắc nghị lực. Thứ nhất đó, là chúng ta phải có được tâm lạc quan. Lạc quan là một trong những cái tư duy tích cực để trong những hoàn cảnh khó khăn, gian truân, thử thách, bất hạnh, nghèo khó, chúng ta không bỏ cuộc nữa chứ. Ê, chứ nó thôi thúc mình càng phải nỗ lực đi tới phía trước. Lúc nào đạt được kết quả thì chưa biết, nhưng ít ra chúng ta có niềm tin rằng là tôi sẽ nắm chắc được cái mục đích và thành công trong tầm tay. Vấn đề là thời gian thôi. Thứ hai, đó là niềm tin rằng là tôi có thể làm được việc bao. Trong từ điển bộ não của người lạc quan không có các một từ không thể được, không có các một từ thất bại, không có các một từ sợ hãi. Họ đã sống một cách rất bản lĩnh và sẵn sàng đối diện trước tất cả các nghịch cảnh có thể xảy ra, dù lớn hay nhỏ. Thứ ba, để làm được một việc gì đó, ít nhất họ phải có được niềm hy vọng lớn. Đây là những yếu tố tâm lý tạo ra sự tự tin, phấn chấn, bản lĩnh chịu đựng, thái độ kiên trì, tâm nhẫn nại, để cuối cùng biến các ước mơ trở thành hiện thực. Đó là một trong những tấm gương phụ nữ cao quý làm thay đổi cuộc đời. Đối với bà tàn phế không phải là kết thúc sự sống, bất hạnh không phải là điểm chấm cuối cùng của một kiếp người. Mọi thứ chẳng qua chỉ là một cái điểm rất nhỏ trên một cái đường dài vô tận, mà theo đó sự sống con người không có điểm bắt đầu và do vậy không có sự kết thúc. Vì đó là một điểm chấm, cho nên các bất hạnh đi ngang qua cuộc đời chúng ta, dù là bất hạnh bẩm sinh, bất hạnh thiên tai hay là bất hạnh nhân tạo, chúng ta phải có bản lĩnh đối diện nó. Đây là điều mà Đức Phật đã dạy trong bài kinh đầu tiên: thừa nhận bế tắc khổ đau như một hiện thực, không phớt lờ, không đào tẩu, không cường điệu. Nhờ đó chúng ta có trách nhiệm đi bước thứ hai là truy tìm các nguyên nhân của nó. Do đâu mà ra? Do si mê chăng? Do giận dữ chăng? Do tham lam chăng? Do cố chấp chăng? Hay là gồm cả bốn yếu tố này? Khi chúng ta điềm tĩnh phân tích thì không có các bất hạnh nào mà thoát ra khỏi các nguyên nhân đó. Bước ba, tin rằng đó, niết bàn là đỉnh cao nhất của hạnh phúc, có thể đạt được trong kiếp sống bây giờ và tại đây bằng sự chuyển hóa khổ đau và các nguyên nhân khổ đau. Niết bàn không phải là một cảnh giới, niết bàn là một trạng thái tâm an lạc tuyệt đối, phi điều kiện. Ở hoàn cảnh thuận hay nghịch, người đạt được niết bàn vẫn thể hiện được sự thông dong, tự tại, an lạc, thảnh thơi, vô chấp và giải thoát. Bước 4 là để đạt được kết quả hạnh phúc đối với kiếp người hay là niết bàn đối với các vị tăng sĩ. Con đường thực tập gồm có 8 yếu tố. Về đạo đức thì gồm có lời nói đạo đức, hành vi đạo đức, nghề nghiệp đạo đức. Về nhận thức luận thì gồm có thế giới quan đúng, nhân sinh quan đúng và tư duy tích cực. Về chuyển hóa trong tu tập thì gồm có tinh tấn đúng, nỗ lực lập nghiệp, nỗ lực giải quyết các vấn nạn, nỗ lực chuyển nghiệp. Chánh niệm tức là làm chủ thân và tâm trong đi đứng nằm ngồi. Chánh định tức là thực tập thiền để chuyển hóa toàn bộ tham ái, sân hận, si mê, chấp thủ. Là ai thực tập được 8 yếu tố vừa nêu thì các vấn nạn bao gồm khổ đau mang tính cá nhân, gia đình, cộng đồng, xã hội, quốc gia và toàn cầu đó được kết thúc. Nói cách khác, không có sự may rủi hên xui như con người đã tự ngộ nhận hoặc là tự an ủi mình. Tất cả thế giới này nó là một tiến trình của hàng chuỗi các hoạt động nhân quả rất phức tạp, tương tác, tương duyên và cũng loại trừ lẫn nhau. Cái gì còn lại sẽ trở thành là kết quả. Do đó vận mệnh con người không có thật, do con người định đoạt hết. Tấm gương 3: biến sở đoản thành sở trường. Đó là tấm gương của vũ công kim nữ diễn viên nổi tiếng Sudha Chandran, người Ấn Độ. Bà sinh vào ngày 21 tháng 9 năm 1964 tại bang Kerala ở miền nam của Ấn Độ. Đang khi là sinh viên thạc sĩ kinh tế ở một trường đại học trực thuộc thành phố Mumbai, ngày 2 tháng 5 năm 1981, bà trên đường đi bằng xe buýt từ nơi mình ở đến một địa điểm du lịch hành hương tâm linh. Chẳng may đó là một xe hàng đã va vào xe bếp. Hậu quả là mắt cá chân phải của bà đã bị hư. Do vì chậm trong điều trị y khoa do nhà nghèo, rồi sự nhiễm độc nó lây lan quá nhanh, thì tìm đến bác sĩ chuyên khoa đó thì không còn cách nào khác, đó là phải chặt hết cả bàn chân phải. Đối với rất nhiều người, huống hồ là người nữ vốn rất dễ mặc cảm về thân phận mình, mất một chân phải gần như là kết thúc hạnh phúc đấy. Cho nên đã không tiêu phận. 6 tháng sau, sau khi việc cưa mổ đã bắt đầu lành lẹn, bà đã nỗ lực chịu đựng các đau đớn, rồi nỗ lực vượt qua sự què hoặc và mặc cảm, huấn luyện mình trở thành một vũ công. Người không có chân mà làm vũ công là rất khó, bởi vì vũ điệu và sức mạnh của đó là lệ thuộc vào hệ thống gân, xương. Và sau một quá trình nỗ lực, bà đã trở thành một trong những vũ công giỏi nhất của Ấn Độ. Đó là một điều rất là kỳ thú. Phim ảnh của Ấn Độ từ xa xưa đã có thói quen trong mỗi một bộ phim trung bình phải có 3 bài hát. Xen lẫn trong các bài hát thì các diễn viên chính gồm có nam và nữ cần phải thể hiện trong các vũ điệu rất đẹp mắt. Do đó diễn viên ngoài sắc đẹp cần phải có cái tài làm vũ công thì mới có cơ hội ký các hợp đồng cho các bộ phim nổi tiếng của Bollywood. Chẳng mấy chốc, sau khi tốt nghiệp tâm lý học, sau khi tốt nghiệp thạc sĩ, thì bà đã trở thành một nữ diễn viên nổi tiếng. Cho đến thời điểm hiện nay đó, bà đã được mời đóng thành công và nhận nhiều giải thưởng phim ảnh của gần 100 bộ phim có đẳng cấp của Ấn Độ. Đó là một kỷ lục. Ngay cả các diễn viên lành lẹn hai tay hai chân có nhiều đặc điểm và sở trường chưa chắc đã đạt được. Năm nay là bà 51 tuổi đó, là với một cái thành tích đẳng cấp như thế và nói rằng là đáng bội phục. Hoài là một vũ công đẹp mắt, một và nữ diễn viên ăn ảnh trong nhiều bộ phim nổi tiếng. Cho nên nó còn là một người có cái tài hôn biện. Bà đã đi thuyết trình khắp châu Âu, Canada, Trung Đông để truyền nghị lực sống cho rất nhiều người. Ở đây chúng ta thấy cách mà bà vượt qua nó bất hạnh đó. Đó là không xem số phận của mình là vứt bỏ đi, mạnh dạn đối diện trước nỗi đau của sự bất hạnh đó, rồi tận dụng biến cái bất hạnh đó từ một sở đoản để trở thành một sở trường. Hiếm có người làm được như thế. Trong câu chuyện thứ hai thì chúng ta thấy nữ nhà văn Helen nổi tiếng về các hoạt động xã hội, hoạt động chính trị, hoạt động sáng tác, hoạt động hùng biện, chỉ ít trực tiếp đến cái khuyết tật mà bà đang bị kẹt, đó là mù và điếc. Còn đằng này đó là nữ diễn viên vũ công Suda Chorin đó đã tận dụng cái sự cục chân của mình để biến mình trở thành một vũ công xuất sắc, và từ cái vai trò vũ công đó bà mới trở thành một diễn viên kỳ tài. Đó là tận dụng ngay cái sở đoản. Về phương diện này thì dân gian Việt Nam mình có câu có tật có tài. Lẽ ra chúng ta phải nói đầy đủ là phải thêm động từ. Có tật thì nên có tài, chứ nếu có tật mà không có tài đó, coi như cuộc đời đó là phế bỏ luôn. Mà muốn có tài thì phải được xây dựng trên nghị lực đó, phấn đấu, chuyển nghiệp, vượt qua, thay đổi vận mệnh, chứ không ai làm việc đó thay cho chúng ta. Tất cả chúng ta phải tự nỗ lực làm việc đó. Ngày nay cũng có rất nhiều thế hệ trẻ khi thất bại, rớt một môn học, rớt một khóa học, rớt một tín chỉ là bắt đầu tự vẫn rồi, cảm thấy như là một cái nỗi khổ thất bại quá lớn, chịu được không nổi. Hoặc bị người ta nói nặng nói nhẹ, chà đập nhân phẩm và bà câu là bỏ cuộc dữ chừng. Nên so với những cái tấm gương vừa nêu đó, chúng ta vẫn còn thua kém hơn họ nhiều quá. Nên những thứ đó, đó đâu phải chỉ có một số người làm được. Về phương diện tiềm năng, theo lời Phật dạy trong các kinh, ai cũng có năng lực ngang nhau. Sự tự tin, thái độ lạc quan và phương pháp đó, chính là chiếc chìa khóa giúp cho chúng ta mở được cửa tiềm năng và làm cho nó trở thành hiện thực. Các tiềm năng nó giống như các quặng mỏ ở dưới lòng đất hay lòng biển. Do trình độ khoa học kỹ thuật kém, những nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam, gần như sống ở trên cái nguồn tài nguyên thiên nhiên rất phong phú, nhưng vẫn trở thành là những người nghèo, những nước nghèo. Như vậy, theo Phật giáo, trí tuệ chính là yếu tố giúp cho chúng ta khai thác được tiềm năng ta. Trong đời sống xã hội, trí tuệ được hiểu qua ứng dụng, đó là kiến thức khoa học. Các đứa nghèo gần như là tối ngày cứ vật vã đấu tranh với cơm, áo, gạo, tiền, không quan tâm nhiều đến giáo dục. Và giáo dục chính là cái yếu tố ngắn nhất để giúp cho con người có thể thành đạt được các sự nghiệp. Giáo dục giúp cho con người có được kiến thức lý thuyết, kiến thức thực tiễn, kiến thức kinh nghiệm, kiến thức giải quyết các vấn nạn, kiến thức phát triển theo hướng bền vững. Nhờ biết nỗ lực thông qua đối diện trước những sự thật khổ đau mà nữ diễn viên Suda Chandran đó đã trở thành là một người thành tựu, như là một sở trường từ sở đoản của mình. Đây là một bài học rất cao quý. Tấm gương 4, can đảm dẫn đến thành công. Đó là câu chuyện của nữ phi công Jessica Cox, sinh vào ngày 2 tháng 2 năm 1983. Từ ngày mới sinh ra đó, chị đã không có hai tay, cục sắt nắp luôn, giống như nít vô chữ xích vậy. Không rơi vào mặc cảm tự ti như một số chị phụ nữ, từ thời nhỏ Jessica có một niềm lạc quan rất lớn, một niềm đam mê về học vấn rất lớn. Cô ấy đã tự mặc quần áo, tự đánh răng, tự giặt giũ, tự làm việc cho chính mình mà không phải nhờ vào sự trợ giúp của cha và mẹ. Về lĩnh vực này, Nick Vujicic và Jessica Cox là giống nhau. Điều mà Cox có thể được xem là hơn Nick là vì Cox là một phụ nữ, mà cái bản lĩnh chịu đựng để vượt qua cuộc đời của mình như thế là quá xứng đáng. Sau những nỗ lực, vào ngày 10 tháng 10 năm 2008, Jessica đã trở thành nữ phi công đầu tiên lái máy bay bằng hai chân ở độ cao cho phép là 10.000 feet. Đây là kỷ lục đầu tiên và là kỷ lục duy nhất cho đến thời điểm hiện nay. Nhiều người cùng một tay không lại chạy xe không đảm bảo rồi. Đằng này đó là một phụ nữ nhỏ con thôi, trở thành là phi công lái máy bay bằng hai chân. Thì đó cho thấy đó là những cái việc khác đó, đối với chị ấy rất dễ. Việc viết bằng hai chân, việc làm việc bằng hai chân, sinh hoạt bằng hai chân là chuyện dễ giống như ăn cơm bữa. Jessica đã tốt nghiệp cử nhân tâm lý học ở trường đại học Arizona. Ngoài cái bằng lái máy bay, còn có được cái cử nhân tâm lý học. Về võ thuật á, thì chị ấy đạt được nhị đẳng quyền đai Taekwondo, có hai tay hai chân đánh võ còn chặt lên chặt xuống. Mà chị này là nhị đẳng quyền đai chứ không phải giỡn. Các chàng trai lớn mới mà tới ăn hiếp chị suốt vài ba chân rồi cái là tá té lộn nhào hết. Chị ấy có bằng lái xe tốc độ cao không giới hạn tốc độ cũng bằng hai cái chân thôi. Đó là một cái loại thể thao cảm giác mạnh của Mỹ mà thường nó chỉ phù hợp với giới nam thôi. Thân thể chị này rất nữ tính, nhưng mà chị ấy đó nỗ lực những cái nghề rất là nam tính để vượt qua cái yếu kém về thân phận của mình. Đó là một trong những cái cách là nỗ lực hết mình tối đa để khắc phục. Đó là cái cốt lõi của học thuyết chuyển nghiệp thôi. Chuyển nghiệp là nạp vào trong đời sống dân sự, xã hội và đạo đức của mình những hành động thiện mới có cái năng lực tương đương hoặc lớn hơn nhiều lần so với các hành động xấu ác trong quá khứ. Về theo luật nhân quả thì các nhân diễn ra trước đó, cùng thời và sau đó sẽ tương tác đa chiều, loại trừ lẫn nhau, cái còn lại là kết quả. Và trên đây đó toàn là tìm đến các loại thể thao cảm giác mạnh thôi để vượt qua cái yếu kém cục hai tay. Về nghệ thuật á, thì Jessica là một người chơi đàn piano cực kỳ giỏi, và cũng là cái người sáng tác được các cái giai điệu piano mới. Như vậy là ngoài võ thuật, ngoài máy bay, ngoài lái xe tốc độ cao, chị ấy còn là một người rất nghệ thuật. Đó là hai cái tính cách nó dễ đối lập ở trong một con người. Thường á, người ta đạt được cái phương diện mà thể lực á, thì ta kém về nghệ thuật, và ngược lại. Ở đây đó, Jessica đã đạt được cả hai. Về máy vi tính á, thì Jessica gõ bằng 10 ngón chân với tốc độ 25 từ tiếng Anh trên một phút, phá kỷ lục so với hàng triệu, hàng trăm triệu những người có hai tay, hai mắt, hai chân. Đó là một tấm gương mà chúng ta có thể khẳng định rằng đó, khi con người có nỗ lực với một quyết tâm lớn, con người có thể làm được các việc khó làm. Và người thành công nào cũng là những người nỗ lực bằng nghị lực hết mình, đúng phương pháp. Trong thế giới của thành công không có những kẻ lười biếng, không có những kẻ may mắn theo đúng nghĩa của nó, không có sự mầu nhiệm của cầu nguyện. Người mê tín thì có những lý giải cầu nguyện là nguyên nhân, cái kết quả đó, đó là một sự mầu nhiệm mang tính kéo theo. Còn người hiểu nhân quả theo đạo Phật đó, thì cầu nguyện chỉ là một sự hung đúc về tâm lý, nó giúp cho mình vững tin hơn, bản lĩnh hơn, chịu đựng hơn. Và các nỗ lực có phương pháp cộng với các thuận duyên đang diễn ra xung quanh sẽ giúp cho chúng ta biến ước mơ trở thành hiện thực thôi. Dựa vào học thuyết nhân quả, không có cái gọi là mầu nhiệm đích thực. Sự chuyển nghiệp chính là sự mầu nhiệm. May mắn không phải là mầu nhiệm, không có sự ban ăn phước của Thượng Đế. Và tương tự, không có sự ban ăn phước của Phật, các Bồ Tát. Tất cả đều là do các hành động thiện, đạo đức, hợp pháp, có giá trị của chúng ta đã gieo trồng, đến lúc trổ quả thôi. Về giải thưởng, Jessica đã đạt được kỷ lục thế giới về phi công lái bằng hai chân. Và chị ấy đã đạt được giải thưởng của Hoa Kỳ cho phụ nữ năm 2012, đó là người nghị lực nhất. So Nick và Jessica đó, thì theo chúng tôi Jessica đáng tán dương hơn, đáng ngưỡng vọng hơn, đáng học hỏi hơn. Vì ngoài cái tài hùng biện thuyết trình về các chủ đề nghị lực và vượt qua vận mệnh trên 20 quốc gia, thì chị còn là những người có nghề nghiệp trong các lĩnh vực vừa nêu. Chị vẫn dạy võ thuật, chị vẫn hướng dẫn piano, chị có thể hướng dẫn lái xe, chị có thể chỉ cho nghệ thuật lái máy bay, rất đa tài trong một thân thể bất toàn. Năm 2012, chị đã chính thức lên xe hoa với võ sĩ điển trai Patrick và có một đời sống vợ chồng rất hạnh phúc. Như vậy, bằng tài năng trên nền tảng của nghị lực vượt khó chuyển nghiệp, những người khiếm tật và bất hạnh đó vẫn có một đời sống hạnh phúc gia đình, thậm chí đặc biệt, và trở nên là đề tài ghen tị của rất nhiều người lành lẹn hai tay hai chân, giàu sang phú quý nữa là khác. Tấm gương của Jessica đó là một bài học sử dụng chính cuộc đời thật của mình trở thành là cái nguồn cảm hứng cho người khác. Và chị đã sử dụng cái phương pháp mà đạo Phật gọi là chuyển nghiệp đó, bằng cách là gieo các cái nghiệp tích cực lớn gấp vài lần so với những yếu kém mà chị đang bị gấp phải. Kết quả là chị đã trở thành thành công, không phải ở một lĩnh vực như nít, mà chị thành công ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Rất tiếc là Việt Nam ta chưa có cơ hội mời Jessica Cox sang để chia sẻ. Chứ tôi tin rằng đó là sự có mặt của chị ấy tại Việt Nam thì dấy lên cái làn sóng mạnh hơn nữa, vì nó truyền nghị lực cho giới nữ vốn yếu kém về bản lĩnh, sức chịu đựng, vốn rất dễ mặc cảm tự ti về số phận, về làn da, về mái tóc, về nét da nhăn, về những cái yếu kém khác, về thiếu thẩm mỹ hay là thiếu phước tướng vào mặt. Học cái kinh nghiệm của Jessica đó, có lẽ nhiều chị phụ nữ khác sẽ được lên dây có tinh thần, bùng cái lửa nhiệt huyết để sống hạnh phúc. Không có gì là bất hạnh. Bất hạnh đó thì gồm có hai thứ: bất hạnh đó, từ hiện thực, và bất hạnh bằng thái độ nhận thức ta. Bất hạnh từ hiện thực thì không nhiều, thậm chí nó là kết thúc ở quá khứ rồi. Có những bất hạnh đó, nó là kết thúc 30 năm. Nhưng mà nhiều chị em phụ nữ cứ hâm nóng đó bằng ký ức, bằng thị phi, bằng nhỏ to tâm sự trong nhà ngoài phố. Và cứ mỗi lần như thế, chúng ta đang hâm nóng lại tính cách nạn nhân ở bản thân, và chúng ta đang chu dập nỗi khổ niềm đau của chính bản thân mình lên chính mình thôi. Đó là lý do mà trong rất nhiều kinh Đức Phật khuyên á, là hãy kết thúc quá khứ, dù là quá khứ hạnh phúc. Vì hạnh phúc trong quá khứ sẽ trỗi dậy một cảm xúc nuối tiếc mà vốn nó đốt cháy hết tất cả cơ hội hạnh phúc ở hiện tại. Còn ký ức về nỗi khổ niềm đau của quá khứ sẽ làm cho chúng ta biến mình trở thành nạn nhân thêm một lần thứ hai mà vốn không có thật, nhưng lại có tác hại thật trên cuộc sống hiện tại này. Đồng thời Đức Phật cũng khuyên chúng ta là không nên kỳ vọng hay vọng tưởng tương lai, vì tương lai thực ra chỉ là kết quả của hiện tại thôi. Cho nên chỉ cần sống chánh niệm, có phương pháp, có trí tuệ, có nghị lực, chúng ta sẽ biến cái tương lai trở thành là một cái gì đó được nắm chắc được ở trong tầm tay của hiện tại này. Tinh tấn và kiên trì trong Phật giáo còn giá trị nhiều hơn rất nhiều lần so với nghị lực. Nghị lực không vẫn chưa đủ. Chánh kiến và chánh tư duy là hai yếu tố về trí tuệ giúp cho chúng ta nuôi một nghị lực bền vững, và cho đến lúc nào thành công thì thôi, thậm chí là cũng không ngủ quên trên các thành công. Tấm gương năm, đó là tấm gương người Việt Nam. Tấm người Việt Nam thì nhiều lắm. Chúng tôi muốn kể đến anh Nguyễn Sơn Lâm với chiều cao 9 tấc và chưa đầy 27 kg, sinh ra ở Quảng Ninh như là hậu quả của chất độc màu da cam mà Mỹ đã để lại cho cuộc chiến Việt Nam. Anh đã bị dị tật ở hệ xương, tay chân mềm yếu dần. Mỗi khi nỗ lực gượng đứng dậy đó thì anh dễ bị ngã sổng xoài ở trên mặt đất, khiến đầu và mặt anh bao giờ cũng trở nên xây xát, nhiều khi chảy cả máu. Khi lên 5 tuổi đó thì Nguyễn Sơn Lâm đó đã bị cái chứng rụng răng, do vậy anh ấy rất khó khăn trong việc phát âm các từ đơn, huống hồ là những cái câu ngắn hay câu dài. Thay vì đó, đối với rất nhiều người khiếm tật đó, thì đó là một nỗi ám ảnh lớn, một nỗi khổ đau lớn và một sự tiêu vọng lớn. Nguyễn Sơn Lâm đã không mặc cảm và nỗ lực. Và cái cách nỗ lực của anh cũng giống như những cái tấm gương mà chúng ta vừa trao đổi nhau, đó là anh ấy biến cái sở đỏ thành sở trường. Từ một con người nói ngọng nghịu, khó phát âm, anh ấy sau khi tốt nghiệp lớp 12 loại giỏi đã thi đỗ hai trường đại học, Đại học Ngoại ngữ Hà Nội khoa tiếng Anh, Đại học Dân lập Phương Đông khoa tiếng Nhật, đồng thời đam mê học thêm tiếng Pháp. Sau khi tốt nghiệp hai bằng cử nhân, anh ấy đã nói, viết, nghe, đọc thông thạo ba ngôn ngữ ngoài tiếng Việt. Về lĩnh vực này, có lẽ Nguyễn Sư Lâm đẳng cấp hơn những người khiếm tật ở nước ngoài. Chỉ với chiều cao 9 tấc mà anh ấy đã phá kỷ lục chinh phục nóc nhà Đông Phương đỉnh Phan Xi Phan. Thì đó là một kỷ lục có lẽ là khó có người khiếm tật nào có thể đạt được. Huống hồ cái chiều cao của anh ấy rất khiêm tốn và chỉ có 27 kg thôi. Ngoài những điều vừa nêu, anh ấy còn là giám đốc của một công ty lớn, một diễn giả ấn tượng, một cộng tác viên của nhiều tờ báo nổi tiếng ở trong nước với nhiều bút danh khác nhau. Chú là một người rất là đa năng, một người ngỗng nghịu từ nhỏ, lại học được 3 ngôn ngữ, loại giỏi chứ không phải là bình thường. Về những tấm gương Việt Nam, chúng ta phải thừa nhận rằng là truyền thông Việt Nam ít nhiều cũng có những phân biệt đối xử. Những người làm công tác truyền nghị lực cho người Việt Nam cũng có ít nhiều các phân biệt đối xử. Giá mà cái phong trào của truyền nghị lực này đó lấy các nhân vật Việt Nam làm điểm mẫu, chứ không cần phải nhờ đến chàng trai Nick Vujicic, thì cái sự thổi bùng của niềm tin về cái nền hãnh diện tự hào của người Việt Nam đó, nó sẽ lớn hơn rất là nhiều. Trong kinh Diệu Pháp Liêu Hoa 28 chương đó, thì có một chương mang tên gọi là Tùng Địa Dũng Xuất, có nghĩa đen là từ dưới đất vọt lên. Đồ đề này đã tỉnh lược chủ ngữ Tăng Bồ Tát Tùng Địa Dũng Xuất, tức là các Bồ Tát mới toanh từ dưới đất vọt lên. Đây là một câu chuyện triết lý mang tính biểu tượng và giáo dục rất cao. Sau khi lắng nghe Đức Phật giảng kinh Diệu Pháp Liên Hoa, truyền dạy về nghệ thuật, khai mở, thực tập, chứng ngộ và thể đạt tuệ giác Phật, thì rất nhiều Bồ Tát đến từ các hành tinh khác phát nguyện ở lại hành tinh của chúng ta để phụ Đức Phật Thích Ca làm các công việc đạo, phụng sự cho đời. Đức Phật đã ghi nhận thiện chí và sự phát nguyện đặc biệt đó, nhưng rồi Đức Phật từ chối. Cảm ơn các vị đã quan tâm, đã phát nguyện, nhưng ở hành tinh của tôi, mặc dầu đó chưa có được những người xuất sắc như các vị, nhưng vẫn có những người có tiềm năng. Các vị hãy chứng kiến nhìn thấy. Vừa dứt lời, từ dưới đất những người phàm bắt đầu xuất hiện, rồi lớn lên, rồi học tập, rồi trở thành những nhân tài và thiên tài, tu tập đạo đức, phát triển tâm linh, trở thành các Bồ Tát mới toanh và làm được các việc như là các Bồ Tát đến từ các hành tinh khác. Vì là một cái câu chuyện triết lý. Khái niệm trái đất nơi mà các vị Bồ Tát này vọt lên đó, chính là cái kho tàng tiềm năng tâm ở mỗi người. Nó giống như quả địa cầu chứa đựng rất nhiều các quặng mỏ. Cái gì giúp cho chúng ta có thể khai thác được cái quặng tiềm năng đó? Theo Đức Phật Thích Ca, đó là cái sự tự tin và phương pháp đó. Cả hai đó đều được đạo diễn bởi nhận thức đúng, mà đỉnh cao nhất của đó là trí tuệ thôi. Các vị Bồ Tát ở chỗ khác đến trong bối cảnh xã hội ngày nay đó có thể được hiểu là gì? Sự viện trợ từ bên ngoài, trình độ khoa học kỹ thuật đến từ các quốc gia khác. Và nếu như chúng ta tiếp tục đón nhận như thế, như chúng ta đã từng, có khi đó lệ thuộc vào Nga Xô, có khi thì lệ thuộc vào Mỹ, có khi thì lệ thuộc vào Pháp, có khi lệ thuộc vào Trung Quốc, và cuối cùng đó chúng ta chẳng có cái gì là Việt Nam. Chúng ta đang đánh mất dần cái gốc rễ dân hóa Việt Nam, các giá trị tiềm năng Việt Nam. Chúng ta đã rơi vào cái mặc cảm tự ti dân tộc. Có lẽ một phần là do hậu quả của chiến tranh để lại, 1000 năm bị giặc Trung Quốc đô hộ, thế kỷ 1 đến thế kỷ 10, gần 100 năm bị giặc Pháp đô hộ, 30 năm nội chiến từng ngày có sự can thiệp của Hoa Kỳ. Rồi trong thời gian còn lại giữa những cái trận chiến đó, chúng ta đã từng có Trịnh Nguyễn phân tranh, rồi lại là đấu tranh giải quốc với Trung Quốc rất nhiều lần trong lịch sử. Cho nên chúng ta thường rơi vào cái mặc cảm rằng ngoại là xịn, cái gì trong nước là dở. Điều đó không chỉ ảnh hưởng đến thế giới của người thế tục, mà thỉnh thoảng nó vẫn ảnh hưởng đến thế giới của những người xuất gia. Ngày nay đó, thì chúng ta đang bị mất dần hai gốc rễ văn hóa của Việt Nam. Chúng ta đang chạy theo văn hóa của Trung Quốc gần như là 20 thế kỷ. Và bằng cách chạy theo văn hóa Trung Quốc này đó, chúng ta đã truyền bá 10 tông phái của Trung Quốc vốn rất xa lạ và không do Đức Phật Thích Ca giảng dạy. Và dĩ nhiên là các vị tu sĩ Trung Quốc thì không thể nào có trình độ tâm linh như là đến chính Đức Phật được. Cho nên các pháp môn của Trung Quốc bao gồm Tịnh Độ Tông, Mật Tông, Thiền Tông, Hoa Nghiêm Tông, Tam Luận Tông, Pháp Hoa Tông, Luật Tông đều có những giới hạn rất nhất định. Và nếu như chúng ta tiếp tục chạy theo Phật giáo Trung Quốc với 10 pháp môn, rồi chúng ta nếu tiếp tục chạy theo kiến trúc, mỹ thuật, phong cách tượng, văn hóa, y phục, văn hóa ẩm thực, trang trí thờ phượng trong các chùa, chúng ta không có cái nét riêng của văn hóa Phật giáo Việt Nam. Mất gốc rễ văn hóa là mất cái gì rất lớn. Nó cũng không thua kém gì mất cái tính chủ quyền độc lập của dân tộc. Gần đây thì chúng ta đang dông bản theo một cách khác, đó là chạy theo Phật giáo Tây Tạng. Mà phần lớn đó, 70-80% trong các trường phái Phật giáo Tây Tạng là mê tín dị đoan, vốn ảnh hưởng từ đạo Pol trước khi đạo Phật có mặt ở nước này. Tây Tạng thì thích khoác vào chiếc áo Phật sống, Phật quá thân, Pháp dương, nhiếp chính dương, là những điều mà vào thời Phật rất tối kỵ. Bất cứ một tu sĩ nào tự xưng như thế hoặc đưa người khác tô vinh mình mà không đính chính thì sẽ bị phạm một trong 4 tội ba la di. Kể từ thời điểm đó, nếu có bằng chứng, sẽ bị tước cái quyền làm tu sĩ trọn đời. Hiện nay đó, thì Phật tử Việt Nam chạy theo các vị Pháp Vương tự xưng, các nhiếp tướng vương tự xưng, các Phật sống tự xưng quá nhiều đi, rồi trở nên mê tín gì đó. Tôi nghĩ rằng là việc cúng dường cho các vị như thế, chạy theo các vị như thế sẽ tăng trưởng phước báo cầu gì được đó, đó là đại mê tín, để làm cho những người đó đánh mất cơ hội học Phật pháp từ chính những lời Phật dạy. Mà ngày nay đó, qua phương tiện internet, chúng ta có đủ các văn bản kinh dưới dạng HTML, PDF, ebook với nhiều thứ khác nhau, và sách đó kinh hoàn toàn miễn phí. Do đó cần phải quay trở về với cái gốc rễ tiềm năng ở mỗi quốc gia, đó là cái kho tàng văn hóa của mỗi dân tộc. Mà Đức Phật đã dạy khi còn sống rằng là đi đến đâu truyền bá đạo của ta phải lấy dữ liệu văn hóa gốc, phải lấy ngôn ngữ gốc để truyền đạt, thì dân bản địa đó mới cảm nhận được đạo Phật một cách sâu sắc. Trung Quốc đã Trung Quốc hóa đạo Phật rất thành công, nhưng Việt Nam nó thì bị lệ thuộc vào Trung Quốc quá nhiều. Bây giờ chúng ta bị lệ thuộc vào kinh tế, chúng ta lệ thuộc vào nhập siêu, chúng ta lệ thuộc vào viện trợ ngoại quốc, chúng ta không tự đầu tư, chúng ta chỉ bán vật liệu thô, rồi các quốc gia tiên tiến mua lại, sản xuất lại bằng nhân công của chúng ta và bán giá bằng 10 lần cái giá thô mà chúng ta cung cấp cho họ. Chứ là chúng ta đang làm công việc của kẻ nô lệ trên cái nguồn tài nguyên thiên nhiên mà mình đang có. Đa khi chất xám Việt Nam không thiếu. Đó là cái thân phận chung của những nước nghèo. Mặc cảm tự ti. Ở đây Đức Phật đã không sử dụng lớn cái nguồn tiềm năng của các Bồ Tát đến từ các hành tinh khác, mà Ngài yêu cầu là phải tận dụng ở địa phương. Đó là một bài học lớn. Ấn Độ là quốc gia đi về học thuyết phát triển tiềm năng sau khi đế chế Anh rút khỏi nước này. Và chỉ trong vòng vài chục năm, Ấn Độ đã trỗi dậy thành một cường quốc lớn, chế tạo được nguyên tử hạt nhân, phi thuyền, máy bay, trực thăng, các loại tàu, xe, dụng cụ. Cái gì mà thế giới có, Ấn Độ có hết. Ấn Độ phát triển cái nền kinh tế nội địa, không lệ thuộc vào Hoa Kỳ, châu Âu hay quốc gia nào khác. Ấn Độ tẩy chay các cái sản phẩm của ngoại nhập, hầu như là thế. Ấn Độ đề cao văn hóa của chính họ, và đó là một trong những bài học mà đồng thời với Ấn Độ, Trung Quốc cũng đang làm. Và hiện nay Trung Quốc là thành công nhất về lĩnh vực này. Sản phẩm của Trung Quốc về mọi lĩnh vực đã khống chế và chiếm lĩnh thị trường trên năm châu. Trung Quốc là nước duy nhất có cái trữ lượng vàng và tiền mặt nhiều nhất toàn cầu. Trung Quốc cũng là chủ nợ lớn nhất mà Mỹ và Nhật Bản là những con nợ. Sự trỗi dậy của Trung Quốc rất là đáng nể phục. Nhưng ngược lại, Trung Quốc đang muốn chứng tỏ cái sức mạnh quân sự của mình bằng sự xâm lăng. Đó là điều đáng lên án. Và điều đó cũng làm cho hình ảnh của Trung Quốc trở nên đen xấu trước cộng đồng thế giới. Kính thưa các thiện hữu tri thức, gương nghị lực ở trong cuộc đời thì có đến hàng triệu, trải qua lịch sử của nhân loại mấy nghìn năm. Kể ra hết thì sẽ không bao giờ hết. Ở mỗi một tấm gương chúng ta có những bài học khác nhau để có thể làm giàu cho kinh nghiệm sống của mình, và trở thành một cái nguồn thôi thúc giúp cho chúng ta có thể đạt được những giá trị cao quý trong cuộc đời. Cho nên mỗi khi có cơ hội ôm lại những tấm gương nghị lực của những người khiếm tật, bất hạnh từ thổ lật lọc, hoặc là do một cái sự cố trong đời nào đó, chúng ta phải thấy rất rõ rằng mình còn lành lẹn hai tay, hai chân, hai mắt, hai lỗ tai, mũi, áo quần mặc, dép mang, cơm nước có, thì đừng có than vãn khổ đau, đừng có sợ hãi khổ đau, đừng có kêu ca các bất hạnh. So với các vấn đề đó, chúng ta phước báo hơn nhiều lắm. Vì đó hãy thỉnh thoảng so sánh, một bên là so sánh lên trên để chúng ta không ngủ quên trên chiến thắng, và thấy rằng là thành tựu, hạnh phúc và những gì chúng ta đạt được so với những người tâm vóc hơn là quá ít đi. Cho nên phải nỗ lực nhiều hơn nữa, chứ phải để mặc cảm. Rồi đồng thời chúng ta phải nhìn xuống dưới trong một sự so sánh cảm thông, rằng là bên dưới tôi còn quá nhiều các mảnh đề bất hạnh hơn tôi. Thay vì tôi hưởng thụ, tôi ăn chơi, tôi bàng quan vô tư trước nỗi khổ niềm đau của người khác, tôi biết kiệm đức kiệm phước dành ra những cái đồng tiền hợp pháp, hợp đạo đức này để chia sẻ cho các vấn đề bất hạnh hơn mình. Đó là một so sánh tích cực trên nền tảng của lòng từ bi, và đã làm cho cuộc sống của chúng ta trở nên là có giá trị hơn, có ý nghĩa hơn. Ai cũng có thể làm được việc này, vì Đức Phật đã nói rất rõ: tôi là Phật đã thành, các đệ tử là Phật sẽ thành. Khác nhau giữa Phật đã thành và sẽ thành là thì thôi, thì tương lai thôi. Cái thì tương lai đó được giải thích bằng rất nhiều yếu tố: nhận thức đúng nè, hành động đúng nè, phương pháp đúng nè, trí tuệ đúng nè, kiên trì đúng nè. Nó phải được lấp đầy bởi những yếu tố có giá trị vừa nêu. Chứ mà cứ nghĩ đơn giản là trong tương lai trước sau gì tôi cũng thành Phật, cho nên ai nỗ lực làm tôi không cần phải làm, cái đó là thất bại. Thì mong sao việc chia sẻ các tấm gương nghị lực vượt số phận đó, nó cũng là một cái dịp để chúng ta ôm lại những điều mà chúng ta có thể đã biết hoặc có thể biết thông qua các phương tiện truyền thông, và mỗi người tự nối kết và đối chiếu với cuộc sống của mình. Sau đó cố gắng làm một việc gì đó, ít nhất là trong một kiếp người, mang lại giá trị cho tha nhân, đừng để cho cuộc sống này trôi qua một cách vô ích. Những người tàn phế còn làm được những việc hữu ích. Chúng ta có đầy đủ hai tay hai chân, đừng phản bội lại cái cơ hội của chính mình, và đừng phí phạm cuộc đời của chính mình. Hãy sống một cách có ích, ít nhất là cho mình, cho gia đình và cho mọi người xung quanh. Xin kết thúc tại đây. Bữa nay thì nói nó hơi dài, gần 2 tiếng à. Quý vị có mệt không? Không có mệt hả? Nếu không mệt thì thầy có thể dành thêm 30 phút cho vấn đáp. Còn mệt thì chúng ta chờ một dịp khác. Đang lúc chờ đợi quý vị thì thầy cũng xin thông báo đó, là từ Chủ nhật hôm nay cho đi đó, thì thầy không còn giảng ở chùa Xá Lợi nữa, mà về đây giảng cho nó tiện công việc đó. Còn đi ra ở ngoài chùa nó cũng bất tiện. Thì đó cũng thông qua quý vị, mong thông tin này đó được gửi đến những người thân và những người hữu duyên. Có ai có thắc mắc gì không? Thì thôi chúng ta kết thúc ha.
Quyền đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành phật đồng.